cư lạc nghiệp của SBS Radio với Tuyết Lê. Trong những chương trình trước tại tiểu bang Victoria, SBS đã đề cập đến những vùng như Sunshine, nơi đông người Việt cư ngụ, khu thượng lưu Maribyrnong hay khu tất đất tất vàng như ở Footscray. Nhưng nhà ở của các khu vực nói trên đều từ 700-800 ngàn trở lên, và các chuyên gia địa ốc cho biết, trong vài năm nay, các cặp vợ chồng trẻ hay những người có khả năng tài chính giới hạn để đặt cọc mua nhà đang đổ về Burrily, một vùng cạnh dòng Burrily sông nước hữu tình mà cũng chỉ đi có 5-7 phút là đã thấy biển cả mênh mông. Và khách mời của chúng ta hôm nay là chuyên gia địa ốc Vũ Anh Minh của công ty nhà đất Ray White Sunshine.
Xin chào chị Tuyết Lê và quý khán giả đài SBS.
Thưa anh sống ở Melbourne lâu chưa ạ?
Dạ, tôi chỉ mới sống được ở Melbourne hơn 10 năm thôi ạ.
Hơn 10 năm, vâng, và những cái vùng mà anh đã từng sống qua ở Melbourne là những vùng nào ạ?
Tôi đến đây để đi học, rồi sau đó ở lại làm việc, và trong công việc của tôi thì đi khắp nơi, cho nên là nếu mà sống thì tôi sống từ miền Đông sang đến miền Tây của thành phố, từ những cái khu vực như là Hawthorne, Kew, là những khu vực gần trường đại học, và qua phía Tây thì tôi sinh sống ở Sunshine. Hiện tại tôi đang sống ở Sunshine và cũng có làm việc ở một số vùng xa như là Werribee.
Gần đây chúng tôi thấy trên Sydney Morning Herald họ đăng là vùng Werribee đã được hội đồng thành phố Wyndham chấp thuận cho một cái dự án lớn lắm.
Thưa dạ anh, đúng chị ạ.
Dạ vâng. Thưa anh thì trước khi nói đến dự án đó thì không hiểu là anh Vũ Anh Minh đã lần đầu tiên anh đến là lúc nào ạ?
Lần đầu tiên tôi đến Werribee cách đây khoảng 7 năm. Đó là lần tôi chở bạn bè đi chơi vườn thú của Ravi. Đó là vườn thú mở, mình gọi là safari. Nó là cái dạng vườn thú của mở như là ở bên châu Phi vậy đó, trong đó có những động vật hoang dã sinh sống ở đấy. Vườn thú phải nói là khá là rộng, và đó cũng là một trong những cái đặc điểm du lịch nổi bật của vùng Ravi nói riêng và của Melbourne nói chung.
Vâng, nếu mà nhìn trên TripAdvisor thì họ cũng khuyên là ai mà đi Melbourne thì nên đến cái vườn thú này. Thưa anh, như vậy là Werribee cách trung tâm thành phố Melbourne bao xa?
Dạ, thưa chị, vùng Werribee là vùng cách trung tâm thành phố 32 cây số về phía tây nam của thành phố Melbourne. Khoảng cách lái xe thì cỡ khoảng 40 đến 45 phút, và Werribee có một trạm xe lửa chính đi ngang qua trung tâm. Thì nó cũng khoảng 45 phút từ Werribee vào trung tâm thành phố.
Như vậy là Werribee nằm ở giữa Melbourne với lại Geelong, mà mình cứ đi thẳng Princess Highway là tới thôi. Thưa, nghe nói là Werribee từ thập niên 90, từ đầu năm 1990 là đã bắt đầu phát triển dân số rồi, đúng không ạ?
Dạ, đúng chị ạ. Nếu như là nhà mình xem vào cái thống kê của cục dân số đó, thì những năm 90 là họ đã có những cái chương trình để phát triển cái vùng này lên. Cho nên là những năm đầu, những năm 2000 là cái thời kỳ mà phát triển địa ốc ở cái vùng này. Và cái tỷ lệ phát triển ở cái thời điểm đó nó cũng phải nói là tương đối na ná giống với thời điểm này của Werribee sau 16 năm.
Nói đến Werribee là người ta nói là một cái vùng gọi là sông nước mênh mông, nhìn ở đâu cũng thấy nước. Anh có thể nói thêm về cái vị trí địa lý của Werribee một chút được không ạ?
Dạ, vùng Werribee, họ xây dựng cái vùng này dọc theo dòng sông Werribee. Và một trong những cái đặc điểm nổi bật của Werribee là chỉ rất là gần biển. Chỉ có khoảng 5-7 phút là có thể lái thẳng ra biển. Cho nên là như chị nói là Werribee nhìn đi đâu cũng thấy sông nước thì điều đó cũng không có sai lắm.
Vâng, đối với những người
nói là khá là đúng ạ.
Đối với những người gọi là thích nước rất là phù hợp, bởi vì sống gần nước là không có rẻ đâu, đúng không?
Dạ đúng ạ. Thật ra thì đến bây giờ thì Werribee bắt đầu cái giá cả của Werribee cũng tăng lên rồi, và tương lai chắc là cũng sẽ không còn rẻ giống như thời điểm cách đây vài ba năm hay là bây giờ nữa.
Vâng, bây giờ thì cái giá nhà trung bình ở Werribee là bao nhiêu một căn ạ?
Dạ, thưa chị, là tính đến thời điểm này đó thì giá nhà trung bình của Werribee dựa trên thống kê của công ty Price Finder, giá là 460.000 một căn. Tính về tốc độ phát triển thì 12 tháng qua tốc độ phát triển của vùng này dựa trên giá là 21%. Đó là một cái con số kỷ lục tính từ năm 2002.
Thưa, còn cái nhu cầu mua nhà ở vùng Werribee hiện nay có lớn không?
Dạ, nếu mà tính trong 3 năm qua dựa trên thống kê đó, thì xác suất mỗi năm là cái số nhà bán ra là cỡ khoảng gần 800 căn nhà. So với 5 năm đổ về trước thì trung bình mỗi năm chỉ bán cỡ khoảng 550 cho đến 600 căn nhà một năm thôi. Thì 3 năm qua cái số lượng phải nói là tăng đột biến. Như là năm 2015 thì là số nhà là bán ra là 850 căn. Năm 2016 là 828 căn. Năm 2017 có lẽ là cái giá nhà nó tăng lên khá là nhanh cho nên số lượng nhà bán ra là chỉ 688 căn thôi. Thì so ra về nếu mà số nhà bán ra cộng thêm với cái giá nhà trung bình trong vòng 3 năm qua thì có thể thấy là những nhà đầu tư khá là nhạy bén khi mà họ đã bắt đầu lùng sục và mua từ những năm 2015-2016, khi mà lúc đó những cái dự án, thông tin về dự án phát triển Werribee chưa thật sự được phổ biến và chưa thật sự được chấp thuận. Thì cho đến cuối năm 2016 thì những dự án như chị Thúy Lê vừa nói là Council vùng Winnerville là vùng thành phố quản lý cái vùng Werribee này đồng ý cho phát triển 4 khu vực chính trong vùng Werribee với cái trị giá là 250 triệu đô, phát triển trong vòng cỡ khoảng 15 năm.
Quý thính giả đang nghe chương trình An cư lạc nghiệp của SBS Radio. Chuyên gia địa ốc Vũ Anh Minh đang nói về dự án phát triển vùng Berrylee, khu dân cư cách trung tâm Melbourne 32 cây số về hướng tây nam. Thưa anh, dự án này đã được khởi công chưa?
Dạ, hiện tại là đã có một số cái dự án là đã bắt đầu xây, trong đó có những cái khu mình gọi là off the plan đó, đã có nhiều cái nhà đầu tư họ đã bắt đầu bỏ tiền ra và họ xây rồi. Trong 4 cái dự án mà tôi vừa trình bày của thành phố Windermere đó thì có những cái thông tin tương đối như sau để quý vị thính giả có thể tham khảo. Thì trong 4 cái dự án chính của thành phố Windermere thì trong đó là có thể phân phối khoảng 5.000 mét vuông cho khu vực văn phòng, 2.500 mét vuông cho khu vực cà phê và bán lẻ, xây thêm 1.400 khu đậu xe mới và 300 cái apartment, cộng thêm 100 gọi là service apartment, căn chung cư cho thuê ngắn hạn. Và theo dự đoán của thành phố Winnerville thì dân số của vùng này sẽ tăng từ 213.911 người lên đến 424.000 trong vòng 20 năm tới. Đó là những cái thông tin tương đối cơ bản về thành phố Winnerville. Ngoài ra thì hiện tại là thành phố đã có xây dựng một số cái trung tâm lớn, trong đó có trung tâm mua sắm Pacific Werribee. Nếu mà ở Melbourne thì hiện tại có 2 trung tâm mua sắm chính lớn, một ở phía đông, một ở phía tây. Thì phía đông lớn nhất là Chadstone Shopping Center ở phía tây, phía tương đối tây bắc của thành phố, mà gần thành phố thì có High Point Shopping Center. Thì thành phố Windermere họ có một cái tham vọng rằng xây dựng một cái trung tâm mua sắm lớn tương đương 2 trung tâm mua sắm này, đặt tên là Pacific Werribee.
Nhu cầu mà mua nhà ở đây đã tăng lên rất nhiều trong vòng vài năm qua. Thường là cái thành phần mà mới đến mua nhà ở Werribee đó là những người như thế nào, ở độ tuổi bao nhiêu, có phải là những người mua nhà đầu tiên không?
Trong 3 thành phần chính của hiện đang sinh sống ở Werribee thì trong đó là chiếm gần 50%, 3 thành phần này chiếm gần 50% trong tổng số dân sống ở Werribee. Thì đa phần là những cái cặp vợ chồng, hoặc là những người lớn tuổi, hoặc là những người đã có công ăn việc làm ổn định. Dân số ở vùng này trong theo dõi trên báo chí và thông tin thì vùng này đang tập trung rất là nhiều những người nhập cư đến đây. Một trong những lý do chính tôi xin đoán là do cái giá nhà của vùng này hiện tại còn 3 năm qua hoặc là hiện tại tính ra là vẫn còn tương đối rẻ, chỉ cỡ khoảng 400 đến 500 ngàn, thì nó thu hút, chỗ này thu hút được rất là nhiều người mới nhập cư. Cái người mà họ mới đến 5-7 năm, họ có một cái khoản tích góp vừa đủ để mua nhà, thay vì là họ phải tích góp nhiều hơn để mua những cái vùng gần trung tâm hơn thì họ chuyển ra phía ngoài này.
Thưa anh, ngoài cái lợi thế về giá nhà thì Werribee còn cái gì đặc biệt để mà thu hút người mua so với những vùng khác của Melbourne?
Xin nói thêm một chút về vùng Werribee. Thì đặc điểm chính của cái vùng này là thu hút về du lịch. Ngoài sở thú mở ở Werribee ra thì còn có một lâu đài mansion ấy chị. Còn có Werribee Mansion, lâu đài Werribee với một vườn hoa hồng phải nói là lớn nhất và đẹp nhất của thành phố Melbourne hiện hữu ở đây. Và
tức
một
là
trong những
Victoria State Rose Garden.
Dạ đúng ạ. Và như tôi vừa nói thì Werribee ở cạnh biển, vùng Werribee thành phố Windermere cũng có một cái dự án nằm ở Werribee South. Họ sẽ phát triển cái khu vực này lên để xây dựng một cái đường đường giao thông mới, giao thông công cộng mới, là đi phà từ cái vùng gọi là Werribee South đến trung tâm thành phố. Thì trong tương lai nó sẽ có 3 cái hướng để dân cư ở vùng này có thể vào trung tâm thành phố. Ngoài Princess Highway, xe lửa thì người ta có thể bắt phà để đi vào trung tâm thành phố.
Rất là tiện.
Dạ đúng ạ.
Vũ Anh Minh có hay thường xuyên phải đưa khách hàng xuống Werribee không?
Hiện tại thì phải nói là cứ 1-2 tuần thì em lại đi xuống vùng này một lần.
Vũ Anh Minh có một cái cảm giác so sánh khi mà mình đang ở trung tâm Melbourne mà rồi là mình xuống Werribee, thì hai cái cảm giác về môi trường ở hai nơi thì có khác nhau nhiều không?
So sánh về mức độ trung bình của các vùng thì phải nói là Werribee cũng tương đối giống những cái vùng khác ở thành phố Melbourne. Chỉ có một điều tôi nghĩ cũng là tương đối đặc biệt so với những cái vùng khác, thì trên con đường mà đi từ trung tâm thành phố đến Werribee thì hiện tại đang còn rất là nhiều cái vùng farm, vùng đất nông nghiệp của một số chủ nhà lâu đời ở đấy. Thì trước khi mà vào trung tâm Werribee thì người ta có được một cái cảm giác, được thưởng thức cái cảm giác hơi nông thôn một chút trước khi vào trung tâm của Werribee. Thì nếu mà quý vị có dịp đi ngang qua đây thì quý vị cũng sẽ có được cảm giác tương đối là thú vị. Với tôi đó là một tâm lý khá là trạng thái rất là thú vị. So sánh về mật độ dân cư thì phải nói là Werribee hiện tại vẫn cái mật độ dân cư cũng còn tương đối là thoáng. Cũng như theo thống kê thì cái vùng này hiện tại cái mức độ dân cư phải nói là trung bình, thấp hơn trung bình một chút. Thì ngoài ra do tôi vừa trình bày về những cái vùng farm cho nên là nếu mà nói về cảm giác thì ngoại trừ cái khu trung tâm của Werribee vẫn có somewhat, thì đi xa ra cỡ khoảng 1-2 cây số thì thông thoáng hơn nhiều so với người ta sinh sống ở trung tâm thành phố.
Còn đối với những người mà luôn luôn gắn với thức ăn Việt Nam, chợ búa Việt Nam, thì Werribee đã có một cái tiệm thực phẩm Á Châu nào chưa thưa anh?
Dạ, hiện tại thì cũng nếu mà nói về nhà hàng thì hiện tại theo tôi biết được biết thì dưới trung tâm Werribee cũng đã có mở ra cỡ khoảng 3 nhà hàng Việt bán đồ ăn Việt Nam, và có một cửa hàng bán thực phẩm Á Châu ở đấy. Việt mình phải nói là cũng khá là nhạy cảm trong cái vấn đề nhà đất, cho nên là phải nói là hiện tại thì người Việt đã có mở bung ra và đi khá là xa so với những cái trung tâm của người Việt đặc trưng.
Thưa anh, còn về Housing Commission, tức là những cái khu nhà ở do chính phủ cung cấp, thì ở Werribee có dày đặc hay không?
Về Housing Commission thì ở Werribee cũng có, nhưng mà cái số lượng Housing Commission ở Werribee phải nói là rất là ít. Phần lớn là người ta ở.
Werribee có vấn đề về tội phạm không thưa anh?
Tôi có xem trên một cái review của những cái dân cư sinh sống ở đây đó, thì trong đó có một review khá là nổi bật. Họ nói về những cái đặc điểm nổi bật của những cái điểm thuận lợi của Werribee và những cái điểm không được thuận lợi. Liên quan đến vấn đề tỷ lệ tội phạm thì anh ta nói rằng là tỷ lệ tội phạm của Werribee thời gian qua thì tương đối cao hơn một chút so với mức trung bình của cả thành phố. Nhưng mà ngược lại thì anh ta sinh sống ở đấy 7 năm rồi thì anh ta không có một cái lời khuyên nào từ những cái người sinh sống lân cận nói rằng là không nên đi ra khỏi nhà sau 7 giờ. Và anh ta cho một cái thông tin chung là nói chung là anh ta sống và cảm giác khá là thoải mái ở trong cái khu vùng này.
Vâng, cảm ơn Vũ Anh Minh rất nhiều đã dành thời giờ cho SBS buổi phỏng vấn hôm nay.
Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để nghe thông tin về địa ốc. Và nhân dịp năm mới, tôi xin chúc đài SBS và quý thính giả đài SBS một năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc.